là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 3 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam không có tiến bộ gì, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Cái điều quan trọng nhất là chính quyền này hãy đừng cản trở người dân và đừng thăm dọa hoặc trả thù những người tố cáo dân.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường thuật chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Ngoại trưởng Kerry chỉ ra những hiệu quả của chiến dịch oanh kích nhà nước Hồi giáo. Các nhà lập pháp Israel chọn ngày 17 tháng 3 để tổ chức bầu cử quốc hội. Tìm thêm được 6 thi thể của thủy thủ đoàn tàu đánh cá Nam Triều Tiên ở biển Bering.
Diễn biến về cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và cuộc chiến chống Ebola ở Mỹ là những tin thế giới đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho thính giả và độc giả. Quý thính giả hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong bản tin thế giới chi tiết.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng chiến dịch không kích của Liên quân chống nhóm nhà nước Hồi giáo đã tạo ra nhiều khó khăn cho các phần tử chủ chiến này, khiến bọn chúng khó tập hợp, di chuyển và tấn công. Ông Kerry đã phát biểu hôm thứ Tư tại Brussels khai mạc hội nghị ngoại trưởng của 60 nước đối tác trong Liên quân để thảo luận về các nỗ lực chống nhóm chủ chiến đã chiếm nhiều vùng đất rộng lớn ở miền Bắc, miền Tây Iraq và miền Đông Syria hồi trước đây trong năm này.
One outcome of this meeting will be a statement that encompasses our message that we are united.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nói, một kết quả của cuộc họp này là một tuyên bố chứa đựng trong thông điệp của chúng tôi. Đó là, chúng tôi sát cánh bên nhau, tiến lên trên mọi mặt trận và rằng chúng tôi cùng tham gia vào chiến dịch này cho đến khi đạt thắng lợi. Ông Kerry nói rằng những kẻ chủ chiến sẽ phải lo sợ cái gì từ trên trời sẽ ập xuống bọn chúng và rằng các cuộc oanh kích do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiếp tục khi cần đến trong lúc chương trình huấn luyện và trợ giúp cho các lực lượng an ninh Iraq đang được mở rộng. Tính đến giờ, Liên quân đã thực hiện hơn 1.000 cuộc oanh kích tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch này khởi sự vào tháng 8. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby hôm thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ nhận được những dấu hiệu cho thấy Iran tự tiến hành những cuộc oanh kích tại Iraq. Ông Kirby nói, Hoa Kỳ tin những vụ oanh kích đó là các cuộc tấn công đầu tiên của Iran chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Một số lực lượng của Iran đã tham chiến trên bộ tại Iraq. Giới chức này nói rằng, Hoa Kỳ không hợp tác với Iran và tùy thuộc vào Iraq quyết định liệu các hành động của Iran có xâm phạm không phận của Iraq hay không. Trong một tin tức khác, Bộ Nội vụ Iraq hôm thứ Tư nói rằng người phụ nữ bị bắt ở Liban không phải là vợ của thủ lãnh nhóm nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban hôm thứ Ba cho hay, quân đội nước họ bắt được vợ và một đứa con của Baghdadi gần biên giới với Syria và rằng họ đang bị thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng. Nhưng người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq, Saad Man, nói rằng thực ra người phụ nữ này là chị hay là em gái của Omar Abdul Hamid al-Dulami, một nghi can khủng bố khác đang bị Iraq bắt giữ. Tin Israel. Các nhà lập pháp Israel vừa đồng ý sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào ngày 17 tháng 3 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông sẽ giải tán quốc hội hiện nay trong thời gian sớm nhất có thể. Các giới chức đảng hôm thứ Tư đã quyết định chọn ngày tổ chức bầu cử một ngày sau khi ông Netanyahu sa thải hai bộ trưởng quan trọng và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Quốc hội theo dự kiến sẽ bắt đầu tiến trình giải tán hôm nay thứ Tư để dọn đường cho cuộc bầu cử vào tháng 3. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng của Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực cho phép ông tiếp tục tại chức. Ông Netanyahu hôm thứ Ba nói rằng ông muốn có một chỉ thị rõ ràng phải thực hiện các chính sách của ông và ông sẽ không dung thứ cho ý kiến đối lập hiện diện trong nội bộ chính phủ của ông nữa. Các nhân viên cứu hộ tìm được thêm thi thể trong vùng biển lạnh như nước đá Bering, nơi một chiếc tàu đánh cá của Nam Triều Tiên bị đắm. Chiếc tàu đã bị tràn nước vào và bị đắm hôm thứ Hai trong thời tiết xấu tại vùng biển ngoài khơi miền Viễn Đông của Nga. Cho tới nay, 7 thi thể thủy thủ được tìm thấy, 7 thủy thủ khác được cứu sống, ít nhất 46 thủy thủ vẫn mất tích và các giới chức cảnh báo rằng thời gian để cứu sống các thủy thủ đã cạn. 5 chiếc thuyền đánh cá cùng với một máy bay của tuần dương Hoa Kỳ đang tham gia tìm kiếm cứu vớt trong khu vực. Một tàu cứu hộ của Mỹ theo dự kiến sẽ đến nơi vào ngày mai. Chiếc Orion 501 được hạ thủy cách nay 36 năm và do công ty thủy sản Sajo Industries của Nam Triều Tiên làm chủ. Thủy thủ đoàn của chiếc tàu đánh cá này gồm 35 người Indonesia, 13 người Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và một thanh tra người Nga. Công ty Sajo Industries nói rằng các thi thể vớt được hôm thứ Tư có thể là 3 người Indonesia, 2 người Nam Triều Tiên và 1 người Philippines.
Gần 3 tháng sau khi ca bệnh Ebola đầu tiên được chẩn đoán trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này ở cả nước Mỹ lẫn Tây Phi. Theo tường thuật của thông tin viên Arul Pandey của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama cũng hối thúc Quốc hội chấp thuận đề nghị của ông là chuẩn chi khẩn cấp hơn 6 tỷ đô la để ứng phó với dịch Ebola. Mời thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Ebola không còn là tin hàng đầu trên báo chí Mỹ trong vài tuần qua, nhưng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu sắc tới dịch bệnh đã gây tử vong cho gần 6.000 người ở Tây Phi.
Sự cấp bách vẫn còn đó. Bởi vì nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề này cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải giải quyết ở Tây Phi.
Ông Obama đã phát biểu như vậy tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Tại đây, ông tán dương các nhà nghiên cứu đã hoàn tất những cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của một loại thuốc chủng Ebola, mở đường cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở Tây Phi. Tổng thống Obama cũng nói tới những tiến bộ trong cuộc chiến chống Ebola ở nước Mỹ. Ông cho biết trong 2 tháng qua, con số các bệnh viện Mỹ được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với Ebola đã từ 3 bệnh viện tăng đến 35 bệnh viện, và con số các phòng thí nghiệm xét nghiệm Ebola đã tăng từ 13 lên tới 42 kể từ tháng 8. Trong sự ứng phó ở nước ngoài, Hoa Kỳ đã gia tăng số nhân viên Mỹ ở Tây Phi, trong đó có 200 nhân viên dân sự và 3.000 binh sĩ. Tổng thống Obama cho biết, những nỗ lực chống Ebola ngay tại nơi xuất phát đã mang lại những kết quả tốt, nhất là ở Liberia. Tại đó, Hoa Kỳ đã xây xong 3 trong số 10 đơn vị điều trị Ebola, và số giường dành cho bệnh nhân Ebola dự kiến lên tới mức 2.000 vào đầu năm tới.
We've ramped up the capacity to train hundreds of new health workers per week.
Chúng tôi đã tăng cường khả năng để huấn luyện hàng trăm nhân viên y tế mới mỗi tuần. Chúng tôi đã cải thiện tập tục mai táng trên khắp Liberia. Và nhờ đó mà chúng tôi đã nhận thấy những tín hiệu rất đáng khích lệ. Đó là sự sút giảm của tỷ lệ lây nhiễm ở Liberia.
Tuy có những tiến bộ như vậy, ông Obama nói rằng cuộc chiến này phải mất một thời gian khá lâu nữa mới kết thúc. Ông nói rằng tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn ở những nước như Sierra Leone, là nơi số ca bệnh và số tử vong đã gia tăng trong vài tuần qua.
Dịch này vẫn có thể lan tới những nước khác như chúng ta đã nhận thấy ở Mali. Mỗi một điểm nóng là một mồi lửa, mà nếu không được ngăn chặn, nó sẽ trở thành một đám cháy. Do đó, chúng ta không thể chểnh mạng, cho dù chỉ trong một phút.
Tổng thống Obama cũng nhân dịp này thúc giục các thành viên Quốc hội trước khi nghỉ họp vào dịp lễ cuối năm chấp thuận yêu cầu mà ông đã đệ nạp là chuẩn chi khẩn cấp 6 tỷ 200 triệu đô la để ứng phó với dịch bệnh Ebola.
Một nhà lập pháp có nhiều thế lực ở Mỹ nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama cần làm nhiều hơn nữa để đòi chính quyền Hồng Kông tôn trọng các quyền của những người biểu tình đòi dân chủ. Theo tường thuật của thông tin viên Scott Stern của đài VOA, lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Sherrod Brown được đưa ra trong khi sinh viên Hồng Kông nói rằng họ sẽ không từ bỏ chiến dịch chiếm trung. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng trong lúc sinh viên Hồng Kông không chịu lùi bước trước sự đe dọa là cảnh sát sẽ có hành động quyết liệt để chống lại họ. Chính quyền Obama nên theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn đối với vụ giằng co ở Hồng Kông. Ông Brown, người đứng đầu Ủy ban Hành pháp, Lập pháp về Trung Quốc cho biết, ông đồng ý với cựu thống đốc Hồng Kông Chris Patten là Bắc Kinh đang thực thi một nền dân chủ như Iran, là nơi người dân có quyền bỏ phiếu, nhưng vấn đề người dân có thể bỏ phiếu cho ai lại do lãnh đạo quyết định.
That's not democracy. The people of Hong Kong shouldn't have to wait any longer.
Đó không phải là dân chủ. Người dân Hồng Kông không nên chờ lâu hơn nữa. Và theo quan điểm của ông Patten và của cá nhân tôi, thì chúng ta cũng không nên chờ lâu hơn nữa.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi tự chế và đối thoại ở Hồng Kông. Thượng nghị sĩ Brown cho rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi tìm cách quản lý sự trỗi dậy của Trung Quốc với hy vọng là sau này Trung Quốc sẽ tuân thủ luật lệ.
Blocking and censoring US websites while Chinese tech companies raise billions on power capital.
Ngăn chặn và kiểm duyệt các trang web của Mỹ trong lúc các công ty công nghệ Trung Quốc huy động hàng tỷ đô la trên thị trường vốn của chúng ta là một việc không thể nào chấp nhận được nữa. Nói về việc tiến hành đối thoại nhân quyền mà không trả tự do cho các tù nhân chính trị, không đóng cửa các trại lao cải, không bảo vệ cho công nhân, không tôn trọng quyền của các sắc dân thiểu số, đó là điều không thể chấp nhận.
Thượng nghị sĩ Brown cho rằng cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua ở Đài Loan chịu ảnh hưởng của cuộc phản kháng ở Hồng Kông, khiến cho đảng đương quyền có chủ trương thân Trung Quốc bị đánh bại.
It was almost certainly a vote against closer engagement with China.
Cuộc bầu cử đó hầu như hoàn toàn chắc chắn là một cuộc biểu quyết chống lại việc chính phủ Đài Loan giao tiếp chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ Brown kêu gọi chính phủ Mỹ hậu thuẫn nhiều hơn cho những người biểu tình ở Hồng Kông trong lúc một số nhà lãnh đạo trước đây của phong trào chiếm Trung kêu gọi người biểu tình về nhà để tránh xảy ra thêm bạo động. Ông Benny Tai, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm Trung, phát biểu.
The government that used police batons to maintain its authority is a government that is beyond reason.
Chính phủ dùng dùi cui của cảnh sát để duy trì quyền hành là một chính phủ không có lý trí. Vì sự an toàn của những người chiếm cứ đường phố, vì ý nguyện hòa bình và yêu thương của chúng tôi hối thúc các sinh viên rút lui trong lúc chúng tôi chuẩn bị ra nộp mình cho nhà chức trách.
Tuy nhiên, các sinh viên lại nói rằng rút lui vào lúc này sẽ có những ảnh hưởng tai hại cho phong trào dân chủ Hồng Kông. Cô Patricia Lau, một sinh viên biểu tình, phát biểu như sau.
If we leave now, we cannot get anything and we cannot ask for.
Nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này thì chúng ta sẽ không được gì hết và chúng ta không thể đòi hỏi phải có những cuộc bầu cử thật sự trong tương lai. Do đó, nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này, chúng ta không thể làm gì hết.
Theo Thượng nghị sĩ Brown, quyết tâm đó của người biểu tình xứng đáng nhận được hậu thuẫn của Washington và chính phủ Mỹ nên thay đổi lập trường đối với Bắc Kinh về vấn đề này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam dậm chân tại chỗ. Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố phúc trình chỉ số cảm nhận tham nhũng 2014, xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam trong năm 2014. Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. điểm số của Việt Nam không thay đổi trong 3 năm liên tiếp và tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Về đánh giá này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhận định.
Đầu tư công của Việt Nam là vào loại cao nhất và cái kênh mà thông qua cái đầu tư công ấy, là một cái kênh dễ nhất để mà tham nhũng. Đã là tham nhũng thì ông phải lấy cái của công để ông làm của tư. Đầu tư công thực sự là tiền đấy là tiền chùa. Chúng ta cũng không lạ gì trong cái thời gian vừa qua. Những người mà có dính dáng đến cái quyền quyết định về đầu tư công, ví dụ như là những cái dự án rất là lớn, nào từ đường sắt cao tốc cho đến sân bay Long Thành, người ta thúc đẩy rất là mạnh mẽ cho những cái dự án ấy được thông qua. Và khi được thông qua thì có nghĩa là có tiền chi cho cái dự án đấy tùy theo từng giai đoạn. Và khi mà có tiền thì lúc đó mới có thể có cái cơ hội để mà tham nhũng, để mà ăn trộm. Cái sơ đồ của nó là đơn giản như vậy. Việc đó báo chí nó cũng đã nêu lên, bản thân chính phủ và bản thân các cơ quan nhà nước nó cũng đặt thành vấn đề.
Trong số 9 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá năm nay, Việt Nam đứng thứ 6, chỉ xếp hạng trên Lào, Campuchia và Miến Điện. Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, công cuộc đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được những bước tiến cần thiết. Cơ quan này khuyến nghị Việt Nam tập trung xây dựng và củng cố các chính sách nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động đấu tranh chống tham nhũng. Ngoài ra, Việt Nam cần có những cơ chế thiết thực và hiệu quả hơn để khích lệ người dân sẵn sàng tố cáo cũng như bảo vệ họ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tán đồng quan điểm của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Cái điều quan trọng nhất là chính quyền này hãy đừng cản trở người dân và đừng gọi là hăm dọa hoặc trả thù những người tố cáo. Cái việc đó mới là cái việc mà quan trọng nhất, cản trở nhất cho cái việc tham gia của người dân. Còn những cái khích lệ về mặt thực chất và tinh thần có lẽ là cũng quan trọng, nhưng mà có thể là một cái nhân tố thứ năm thứ bảy gì đấy, ngoài cái việc mà đừng ngược đãi với những người tố cáo tham nhũng.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng thúc giục Việt Nam tăng cường tính minh bạch bằng cách sớm ban hành và đảm bảo thực thi hiệu quả luật tiếp cận thông tin, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin của người dân đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Thời gian qua, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam lại nóng lên với quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng thanh tra của chính phủ, sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đô la của ông này. Theo báo chí trong nước, năm nay xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới nói kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo điểm lại tình hình kinh tế của World Bank công bố ngày hôm nay nói rằng đã có các chỉ số ban đầu cho thấy kinh tế Việt Nam đang phục hồi. Ngoài ra, World Bank cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo sẽ cải thiện từ mức 5,4% năm 2013 lên 5,6% năm 2014. Theo đánh giá của ngân hàng này, viễn cảnh khả quan này chủ yếu là nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và hoạt động tốt của các ngành chế biến, chế tạo hướng về xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực cũng giúp cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về rủi ro quốc gia, giúp chính phủ phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, huy động được 1 tỷ đô la Mỹ với điều kiện khá hợp lý. World Bank nhận định, tại Việt Nam, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang phải vật lộn với nhiều khó khăn, số doanh nghiệp phải đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động vẫn còn gia tăng. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên hôm 2 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhận định nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm đầy thử thách, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng chủ quyền Việt Nam. Ông Dũng cũng cho biết rằng tăng trưởng kinh tế năm 2014 ước tính đạt trên 5,9%, cao hơn mục tiêu đề ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những người biểu tình tại Ấn Độ đã đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra thảm họa rò rỉ khí độc tại thị trấn Bhopal ở miền Trung Ấn Độ, giết chết hơn 3.000 người. Các nhà hoạt động nói rằng 25.000 người khác đã thiệt mạng tiếp theo sau thảm họa này và nhiều người khác nữa vẫn tiếp tục chịu đựng hậu quả về thể chất cũng như tinh thần do ngộ độc gây ra. Thông tín viên Slatika Hope của đài VOA tường thuật rằng những người biểu tình muốn công ty Union Carbide, hiện đang là một công ty con của công ty hóa chất Dow, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong thảm họa này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Những người biểu tình hô khẩu hiệu và mang hình ảnh của các nạn nhân đã tuần hành ở Bhopal hôm thứ Ba để đòi công lý. Họ đốt một hình nộm tượng trưng cho công ty hóa chất Dow Chemical, chủ sở hữu của Union Carbide, mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về thảm họa này. Ông Bal Krishna Namdeo, một người tổ chức cuộc tuần hành, nói:
Union Carbide ka bhi symbol tha, aur isliye jalaya jata hai.
Các công ty đa quốc không nên được phép làm ăn ở đây mà không phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Việc chúng tôi đốt hình nộm ngày hôm nay là một biểu tượng của sự giận dữ của chúng tôi.
Ngày 3 tháng 12 năm 1984, một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu tại Bhopal do công ty Union Carbide điều hành đã làm khoảng 40 tấn khí độc chết người, methyl isocyanate, rò rỉ vào môi trường, tạo ra thảm họa công nghiệp tệ hại nhất trên thế giới. Những người sống sót và gia đình của các nạn nhân nói họ vẫn đang chờ để được bồi thường đầy đủ. Một quả phụ tên Ansu Yeval phát biểu:
Cả gia đình tôi bị tác động nghiêm trọng. Chồng tôi qua đời trong vòng 2 tháng sau thảm họa. Tôi cũng bị tác động nặng nề với rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi lúc đó có 2 con bò nuôi trong nhà. Chúng cũng đã chết. Do đó sinh kế của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Các con tôi và tôi sống sót, nhưng chúng tôi chỉ được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối thiểu.
Công ty Dow Chemical bác bỏ trách nhiệm. Họ nói rằng chính phủ Ấn Độ đã nắm quyền kiểm soát địa điểm này vào năm 1998. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động vẫn đổ lỗi cho công ty Dow. Quản trị viên của dẫn đường Singari, bà Rashida B, nói:
Chúng tôi muốn nói với chính phủ rằng họ nên mở mắt ra và ít nhất là bắt công ty Dow Chemical phải chịu trách nhiệm trước tòa án tối cao và buộc họ chịu trách nhiệm đã phá hoại thế hệ kế tiếp, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm trong nỗ lực phục hồi, chữa trị và phương kế sinh nhai của những người sống sót để những người này có thể sống một cuộc sống tử tế.
8 cựu nhân viên của Union Carbide ở Bhopal đã bị kết tội bất cần gây chết người và bị tuyên án 2 năm tù giam. Các nạn nhân và giới hoạt động nói hình phạt đó là không đủ. Ông Bal Krishna nói:
Trong 30 năm qua, chúng tôi đã đạt được một số điều. Nhưng điều mà những nạn nhân vụ rò rỉ khí độc có quyền được hưởng là công lý thì chúng tôi chưa có. Cho đến nay, chính quyền trung ương đã không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại các công ty phải chịu trách nhiệm.
Các nhà đấu tranh cho môi trường cảnh báo rằng thảm kịch Bhopal vẫn chưa kết thúc bởi vì các chất độc hại đã gây ô nhiễm cho đất đai và nước ngầm và tiếp tục là một mối đe dọa cho các khu dân cư. Bà Dinkra, một nhà tranh đấu thuộc nhóm thông tin và hành động cho Bhopal, nói:
There is still the issue of the cleanup of the toxic waste, which is still lying outside.
Vẫn còn vấn đề phải dọn sạch chất thải độc hại còn nằm ngoài nhà máy đã làm ô nhiễm nguồn nước ngầm tác động tới hơn 50.000 người. Vẫn còn vấn đề phải cung cấp sự phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe cho các em bị dị tật bẩm sinh do hậu quả của thảm họa rò rỉ khí độc và cho các bậc cha mẹ cư ngụ trong vùng nước bị ô nhiễm.
Cư dân Bhopal hôm thứ Ba đã khánh thành một viện bảo tàng lịch sử truyền miệng, có chứa những hình ảnh và vật dụng cá nhân của các nạn nhân, kèm theo những đoạn ghi âm do thân nhân của họ thâu thanh. Những người sống sót cũng thâu lại những lời chứng của mình cho viện bảo tàng này.
Tổng thống Đài Loan vừa từ chức chủ tịch đảng Quốc dân đương quyền và sắp xếp lại nội các tiếp theo sau những thất bại nặng nề ngoài dự kiến của đảng ông trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tuần trước. Tổng thống Mã Anh Cửu chính thức từ chức chủ tịch đảng hôm thứ Tư. Ông nói rằng ông phải nhận trách nhiệm lớn nhất trong thất bại bầu cử của đảng ông. Ông nói, nguyên văn là đảng chúng ta đã thất bại một cách hết sức thất vọng trong cuộc bầu cử. Là chủ tịch đảng, tôi xin nhận lỗi trước tất cả những người ủng hộ, những người tiên phong và những người sáng lập đảng. Tôi hổ thẹn vì đã làm cho mọi người thất vọng. Những thất bại đã buộc ông Tổng thống Mã Anh Cửu phải nhanh chóng thay đổi nội các của ông. Văn phòng Tổng thống hôm thứ Tư nói rằng Phó Thủ tướng Mao Trị Quốc sẽ lên làm tân Thủ tướng thay cho ông Giang Nghi Hoa, người đã từ chức Thủ tướng hồi tuần trước. Quốc dân đảng đã bị đánh bại tại 9 thành phố và quận huyện, kể cả cứ địa của họ là thủ đô Đài Bắc. Đối thủ chính của họ là đảng Dân Tiến, đảng đã cầm quyền tại Đài Loan từ năm 2000 tới năm 2008, đã giành được 7 ghế trong cuộc bầu cử hồi tuần qua. Ấn Độ đang xúc tiến nỗ lực hiện đại hóa đội tàu ngầm của nước này giữa lúc có những lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã tăng nhanh tiến trình đặt mua 6 tàu ngầm mới loại chạy bằng dầu diesel và điện. Các tàu ngầm được mua mới này sẽ được tăng thêm cho đội tàu ngầm gồm 6 chiếc cùng loại đang được một công ty của Pháp đóng tại Mumbai. Việc tăng nhanh kế hoạch này chỉ diễn ra vài tháng khi xảy ra một vụ đối đầu trong một tranh chấp về biên giới ngăn cách Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Hima Lạp Sơn. Và trước sự thể là tàu ngầm của Trung Quốc đã đến neo đậu tại Sri Lanka, đảo quốc ngoài khơi bờ biển phía nam của Ấn Độ. Ấn Độ nói với Sri Lanka rằng sự hiện diện đó của Trung Quốc không thể được New Delhi chấp nhận. Bắc Kinh nói rằng các tàu ngầm của họ dừng lại đó để tiếp nhiên liệu trong khi đi làm nhiệm vụ chống hải tặc ở Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Giải thích đó không làm dịu được những lo lắng của New Delhi. Hồi năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cảnh báo về một mối đe dọa nghiêm trọng do Hải quân Trung Quốc đặt ra tại Ấn Độ Dương. Báo cáo ám chỉ rằng Bắc Kinh đang mở rộng phạm vi tuần tiễu trên biển vượt quá lãnh hải của Trung Quốc với mưu đồ kiểm soát những thủy lộ có tính nhạy cảm cao. Bắc Triều Tiên ra lệnh cấm công dân của họ đặt tên giống tên của lãnh tụ Kim Jong-un. Đây là tin mới nhất về nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tạo ra một sự sùng bái đối với họ Kim, gia đình đã cai trị Bắc Triều Tiên qua 3 thế hệ. Một chỉ thị của nhà nước nói rằng, bất cứ công dân nào đã đặt tên Kim Jong-un phải đổi lại tên mới và làm khai sanh lại. Chỉ thị bắt buộc này mà một số hãng tin của Nam Triều Tiên có được thông tin được ban hành vào tháng Giêng năm 2011, tức một năm trước khi ông Kim lên cầm quyền sau cái chết của cha ông. Trong thời gian trước tháng 12 năm 2011, ông Kim Jong-il đã chuẩn bị cho người con Kim Jong-un lên kế vị. Bắc Triều Tiên không bình luận về chỉ thị được báo chí loan tin này, nhưng các giới chức ở Seoul nói rằng chuyện này có phần chắc là sự thật vì dư luận tin rằng Bình Nhưỡng cũng cấm công dân của họ đặt tên Kim Jong-il và Kim Jong-sung, tức hai lãnh tụ sáng lập ra Bắc Triều Tiên của hai thế hệ trước ông Kim Jong-un. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nổi lên như là một ứng viên hàng đầu thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, người vừa từ nhiệm khỏi một vị trí an ninh quốc gia quan trọng vì áp lực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết ông không có thông tin nào cần loan báo, nhưng có đề cập tới kinh nghiệm của ông Carter và nói rằng ông Carter nằm trong danh sách rút ngắn của Tổng thống Barack Obama cho chức vụ này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.